tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, và Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong lễ Chúa Ba Ngôi chu kỳ 5C được trích trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Đoạn tin mừng này nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong diễn từ này, Đức Giêsu mặc khải nhiều về mầu nhiệm Thiên Chúa, trong đó có mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần, và do đó chúng ta có được mầu nhiệm về một Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, là Thần khí sự thật. Người đón nhận sự thật từ Đức Giêsu, và những gì Đức Giêsu có lại thuộc về Chúa Cha. Vì như Người đã có lần tuyên bố, Cha Thầy và Thầy là một. Như vậy, mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải theo cách đơn giản nhất từ đoạn tin mừng hôm nay là: Chúa Cha là nguồn gốc của chân lý, Chúa Con đồng thừa hưởng nguồn mạch chân lý ấy với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần nhận lãnh nguồn mạch chân lý ấy và loan truyền cho nhân loại. Như thế mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi được khơi gợi và nối kết với chính mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm này đã được giáo hội tuyên tín trong Kinh Tin Kính của Công đồng Nicea Constantinopoli, như vẫn được tuyên xưng trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Tuần trước chúng ta đã cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm nay giáo hội cử hành lễ trọng thể, kính mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm chính yếu và quan trọng trong đời sống của giáo hội. Tuy nhiên, đây cũng lại là một trong những mầu nhiệm khó thấu đạt nhất. Nói như thế không có nghĩa là lý trí của nhân loại không thể giải thích được chút nào về mầu nhiệm này. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, giáo phụ Tertulliano đã dùng những hình ảnh khác nhau để diễn tả về sự khác biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngài so sánh ba ngôi vị như là gốc rễ, là hoa và là trái của cùng một cây, hoặc hình ảnh khác như là mạch nước, dòng nước và con suối, hoặc cao hơn như là mặt trời, tia sáng và ánh sáng. Như vậy, ba ngôi vị có chung một bản thể, bản tính, nhưng phân biệt nhau qua dáng vóc bên ngoài. Tuy nhiên, có lẽ người đóng góp suy tư đáng kể nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Thánh Augustino. Chính Thánh Nhân đã dành thời gian hơn 20 năm để nghiên cứu, suy nghĩ và biên soạn nên bộ sách Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Theo Thánh Augustino, Ba Ngôi được so sánh như là người yêu, người được yêu và tình yêu, hoặc như trí tuệ, ký ức và ý chí của con người. Tuy nhiên, chính Thánh Nhân cũng phải thú nhận rằng, cố gắng của lý trí tự nhiên nhằm thấu hiểu tường tận mầu nhiệm cao cả này là điều không thể. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy bản tính của Thiên Chúa chính là tình yêu, và cũng chính tình yêu làm nên mầu nhiệm hiệp thông trong ba ngôi Thiên Chúa, làm cho ba ngôi trở thành một. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói, những gì Chúa Cha có đều thuộc về Chúa Con, và Chúa Thánh Thần lãnh nhận từ Chúa Con chính sự thật mà loan truyền cho nhân loại. Như vậy, trong sự hiệp thông và chia sẻ, trong mối tương quan nguồn gốc và xuất phát mà Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện công trình sáng tạo và cứu độ nhân loại. Theo cách lý giải của các thánh giáo phụ, và nhất là của thánh Augustino, thì Chúa Thánh Thần chính là tình yêu, là nguyên lý nối kết ngôi cha và ngôi con thành một. Tình yêu ấy không ngừng phát sinh hoa trái, luôn tràn đầy và muốn san sẻ sự thiện hảo của Thiên Chúa với mọi loài thọ tạo. Đó cũng chính là sứ mạng của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tương quan với thụ tạo chúng ta. Hôm nay, chúng ta mừng kính mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày lễ này mời gọi chúng ta suy niệm về chương trình cứu độ đầy yêu thương thể hiện trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Ba Ngôi không thể được diễn tả như một công thức toán học, khiến chúng ta thắc mắc và nhầm lẫn, một sao lại là ba, và ba sao lại là một. Nhưng mầu nhiệm đó được viết trong cuốn sách của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu người ta mới có thể hiểu được một là ba, và ba cũng là một, như người chồng hết tình yêu thương người vợ, như hôn phu vẹn tình vẹn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hiền hết lòng yêu thương con cái. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mẫu gương về tình yêu để chúng ta yêu thương nhau. Nhờ đó, chúng ta được nên một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm của tình yêu ấy cũng thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình, đem tin mừng sự sống, tin mừng của tình yêu thương đến muôn loài thụ tạo. Chính vì Thiên Chúa muốn con người được cứu độ, sống hạnh phúc, nên Ngài đã gọi và chọn chúng ta trở thành nghĩa tử của Ngài. Một khi được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Mối dây liên kết chúng ta với nhau không gì khác hơn là tình yêu, mà tình yêu lại chính là bản thể của Thiên Chúa. Vì thế, khi chúng ta yêu thương nhau, thì chúng ta đang diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới một cách cụ thể và hữu hiệu nhất. Trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắn nhủ rằng, anh em hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm ở xa, nhưng trái lại rất gần. Khi chúng ta dấn thân và quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau, là chúng ta đang làm cho tình yêu của Thiên Chúa thể hiện và trổ sinh hoa trái. Khi chúng ta hướng đến thiện ích của người khác hơn của mình, là lúc chúng ta đang góp phần làm cho mầu nhiệm tử nạn của ngôi lời Thiên Chúa được vinh hiển. Khi chúng ta sống hòa thuận đoàn kết với nhau, là lúc chúng ta đang thể hiện mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày bằng cách thức đơn giản nhất. Được gia nhập vào gia đình hội thánh, chúng ta hãy làm cho tình yêu trong gia đình này được phát triển theo tinh thần và sứ mạng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy thốt lên lời của Thánh Phaolô rằng, tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Amen.